trên phương diện nhận thức lượng, các vị biết rằng sẽ tạo lỗi mình đang đi là chính xác, là đúng. Chứ còn nếu mà các vị đi chùa thêm nhiều, nghe kinh thêm nhiều, gặp các thầy rất nhiều, nhưng mà các Phật tử thấy phiền não, ưu nổi, não dài dài, hoặc là phân biệt, khen ngợi, chê bai, khủng bố tất cả những gì tâm tư mà mình thấy mình phiền não quá, là lúc đó mình biết là nhận thức lượng mình sai. Bước thứ nhất mình sai. Nếu mình không chịu thay đổi, mình tiếp tục đặt ra các gì mình tiếp tục đi sai. Giống như bây giờ mình sửa, mà mình biết rằng mình phải tiến một cái người thầy đúng mức. Cho nên tại sao mà các vị thấy rằng thông tin Đức Phật nói rằng các Phật tử tu phải có thiện tri thức. Thiện tri thức là thầy, là bạn, là những người thiện tri thức đó mới có thể giúp cho mình, mới có thể làm cho mình đi đúng được đạo lộ và con đường sáng suốt. Nếu không thì các vị biết không, mình gặp gì? Gặp ác tri thức. Ác tri thức sẽ hướng dẫn mình đi con đường sai lạc và khổ đau. Bởi vậy thầy xin thưa về các Phật tử là thầy tu đi tới đâu thầy thấy mình cũng giống chúng sanh vậy đó, nhưng mà trong tâm niệm mình có một câu nguyện, câu nguyện đi nói là nếu mà lỡ thân này thầy bỏ đi trong đời này, không biết lúc nào thần tử kêu đến, và không biết thời gian nó dạ kêu thầy dạ thì Phật tử cũng không ai dạ dùm được hết. Thì nếu thầy dạ thì thầy chỉ nhớ một câu trong đầu của mình là làm sao mà nguyện đời này để đứa con tiếp tục lên, hãy con lên con biết được chùa con tu nữa. Bây giờ dù con lết trăm ngàn kiếp con cũng lết, nhưng mà là cho con lọt xuống cái chùa, chỉ có nguyện được đó. Bởi vì sao vậy? Chỉ có lọt trong chùa mình mới còn đủ thiện tri thức để mình còn tiếp tục đi. Bởi vì nếu mình đi ra ngoài thì sóng gió cuộc đời, nghĩa là ma quái cuộc đời, biết bao nhiêu chuyện nó sẽ làm cho mình khổ đau, mình sẽ thay đổi chưa? Sợ cái đó lắm. Cho nên bây giờ chúng ta tóm lại, tức là chúng ta để thầy muốn tóm lại cái này để các Phật tử lưu ý là cái buổi mà nói chuyện hôm nay thầy muốn nêu ra một cái phần mà gọi là cái phần rất là quan trọng. Thầy nghĩ rằng quan trọng là vì gì? Là vì dù các Phật tử đang ở đời muốn mua một ngôi nhà, một chiếc xe, hay là các Phật tử đang làm Phật tử một ngôi chùa nào, thì cái phần duy nhất quan trọng là các Phật tử có phần nhận thức chính xác với Tỳ Bồ Tát. Đó là bảo đảm. Nếu các Phật tử không có nhận thức mà chỉ đem cái niềm tin của mình một cách mù quáng thì các Phật tử tự hại lại mình. Đó. Và nếu để các Phật tử biết rằng mình có chính xác và có sáng suốt hay không á, thì các Phật tử nhớ cái lời, nghĩa là trong tính tâm minh mà tổ dạy. Tổ dạy sao? Tổ dạy ra nghĩa là cái trí đạo, cái con đường đạo, các Phật tử hay là Đức Phật đã hy sinh vô lượng đời kiếp để thành Phật á, thì tổ nói là trí đạo vô năng, tức là cái trí đó là cái con đường đi đến đạo á, cái trí mà để mình đạt được đạo không có khó, nhưng mà duy hiền giảng cảnh, tức là thở rằng mình đó là phân biệt, phân biệt cái này, phân biệt cái kia, phân biệt cái nọ, tốt xấu cao và đúng hoặc sai. Cho nên tổ nói câu thứ ba là gì? Đáng mạc tăng ái động nhiên minh bạch, tức là bao giờ mà mình không có còn thương, không có còn ghét, thương người này ghét người kia hay là tốt người đó, thì lúc đó mọi thứ đều trong sáng động nhiên minh bạch, trí đạo vô năng chi hình giảng cảnh. Đáng mặt tan ái thì bỗng nhiên minh bạch. Nếu mà mình đã là không còn nữa là thứ ghét nữa thì mình thấy mình minh bạch sáng suốt. Cho nên thầy nói thiệt, bước vào đây thấy thầy được tiền hiền quá, thương thương nó cũng có cái lần. Bởi vì cái thương á mình dễ bị mù quáng, các vị có đồng ý không? Ghét ai rồi đó hả? Sao nói ghét rồi là cái gì á? Ghét ai á? Thương ai thương cả đường đi, mà ghét ai ghét cả tôn ti hoàn. Do cái chỗ mà thương ghét bất đồng đó mà chúng ta vĩnh viễn đi sai đạo lộ của mình, chắc chắn là vậy thôi. Cho nên thầy nói trong tâm trạng của mình cũng vậy. Thấy Phật tử nào mà khen thầy nữa tốt thì là tốt, mà hát hay khen bậy bạ. Rõ ràng khi mà thầy còn phân biệt cái tâm niệm vậy rồi, chính thầy cũng có thể bị lạc trong chỗ đó. Cái chỗ nữa là không bao giờ minh bạch hết. Chí đạo là không khó, khó là chỗ mình phân biệt. Phân biệt ở đây tức là bởi vì tự lấy cái tự ngã cho mình đó, cái gì mà thuộc về mình, cái gì tốt đẹp cho mình, và cái gì mà vừa lòng với mình á thì mình thấy cái đó tốt, cái gì mà không vừa lòng với mình thấy khổ đau. Ngay chỗ đó vĩnh viễn mình bị sai đạo lộ của đạo. Đó, cái phần nhận thức lượng mà thầy muốn giới thiệu hôm nay nó được kết lại với một cái chỗ người Phật tử gọi là người Phật tử chân chánh thì phải có một cái sự nhận thức chính xác, có một sự dấn thân và đồng thời có một sự thể hiện trong việc tu tập. Đạo là gì? Là hơi thở, là sức sống và máu huyết của mình. Cho nên thầy muốn nói rằng ngày mai đây thầy trụ trì chùa Phước Hậu này không còn, nhưng mà Phật tử luôn luôn vĩnh viễn còn thầy trong lòng các vị. Phật ngày mai đây trong Đức Úc này không có chùa Phật, nhưng mà cái chùa đó sẽ đi theo các Phật tử đời này sang đời sau. Bởi vì gì? Đó là tâm nguyện. Chứ nếu mà ở Việt Nam, hồi xưa các vị ở Việt Nam các vị có một ngôi chùa, nguyên một ngôi chùa, rồi bây giờ các vị chạy qua đây không thể cắt ngôi chùa theo được. Thầy nói là ngôi chùa nào ấn quan ở Việt Nam, chỉnh biên ở Việt Nam, trung tâm ở Việt Nam, nhưng mà những người Phật tử Việt Nam mang ngôi chùa trong lòng mình qua đây họ làm hàng trăm ngàn ngôi chùa khác ở bên này. Khi nào trong lòng các vị có một ngôi chùa? Còn nếu ngôi chùa Phước Hậu này nó chỉ là một cái hình thức thôi, rồi ngày nay đây thầy nói ở đây chặt quá không được rồi, thì chuyển chỗ khác, thầy đi về ở Wollongong làm ngôi chùa. Thì những người Phật tử có tâm hồn có những ngôi chùa, họ lại tiếp tục mọc ở những ngôi chùa khác. Chứ nếu không ngôi chùa này mất rồi. Vì vậy đó là cái đặc phần quan trọng nhất của đạo. Để rồi trước khi các Phật tử tụng kinh hồi hướng, các Phật tử xin nhớ cho một điều: tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Mình phải có Phật trong lòng của mình, mình phải có Pháp trong lòng của mình, và mình phải có Tăng trong lòng của mình. Mà Phật ở trong lòng của mình là gì? Là sự giác ngộ, là sự sáng suốt, không có phân biệt. Cho nên do đó mới gọi là động nhiên minh bạch. Rồi tự y Pháp là gì? Bởi vì tất cả các Pháp đều là Phật Pháp, chỗ nào mình cũng học cũng tu được nếu thật sự mình sử dụng trong. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Tăng là gì? Tăng là sự hòa hợp như hòa trong lòng của mình. Mình ở nơi nào, mình đối với con, mình đối với chồng, mình đối với vợ, mình đối với người dân và mình đối với cả cuộc đời bằng nhu hòa nhẫn nhục và thanh tịnh, lúc đó các vị có tăng bảo tăng lộc. Cái việc ra không thầy này không thầy này không có giá trị vĩnh cửu, không có giá trị vĩnh cửu. Thầy muốn nói các phần tử biết rằng thần tượng lên cao thì thần tượng phải đổ. Thầy từng lên tới mây và thầy đã rớt xuống sình, chỉ có một ý nghĩa thôi, chỉ có một ý nghĩa thôi. Tức là con người có lên, con người có xuống, cũng giống như nước lớn, nước lên. Mình không nhìn ông thầy qua cái đó, mình nhìn những cái gì mình thành đạt được bằng sự học hỏi, sự tu tập của mình. Cho nên Đức Phật nói rằng, khẳng định một câu: người nào tin ta, người nào nghe ta mà không hiểu ta thì bị bắn ta. Chỉ có một câu đó. Để các Phật tử lưu ý. Rồi hôm nay các vị về, các vị rất suy nghĩ lại một điều: mình có bị bắn Đức Phật không? Và nói rằng mình tu để mình sửa, mình có thực sự, có thực sự sửa hay chưa? Đó. Và nói rằng mình vào chùa để mình tu, mình có thật sự vào chùa để tu hay là vào chùa để tìm một điều gì đó? Thầy nói thiệt, bây giờ thầy nói, thầy có nhỏ em mà có lần thầy kể trong văn nó mà nó nói rồi thầy nói thôi không cứu được nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì cái vai trò hiểu đạo nó khác, vai trò hành đạo nó khác, và vai trò chứng ngộ nó đều khác nha. Cho nên học giả là khác, mà tu Phật đó là khác, và người chứng được Phật đạo là một chuyện khác. Cho nên chúng ta đừng có nắm một cái việc chung, tức là mình không có nhận thức lượng mà mình thấy chung chung. Nếu mà thấy ai cạo đầu hay ai này kia tức là người đã tu, thì cái chuyện chúng ta sẽ bị lầm. Và chính mình cũng vậy, khi mình bước ra chùa cái ai thấy đi chùa nói lấy thứ người đã tu lắm mới đi chùa vàng coi chừng. Có nhiều người thích chơi chùa để nghe chuyện này chuyện kia cho vui thôi, giải trí thôi, uổng cái công phu của mình. Các Phật tử đồng ý được không? Cho nên một là mình không đi không sao đó, con đường nó còn mênh mông lắm, không sao, mình chưa biết đường, các Phật tử đừng đi, ngồi một chỗ đợi người nào tới thắng mình đi, hoặc người nào chính xác đường mình dừng lại ở đây. Xin lỗi là thầy nói hơi nhiều không, mà trời nó nóng rồi, các Phật tử cũng mệt nữa, không biết phải thầy có nóng máy không, nhưng mà có cái là rất là nóng lực. Thầy cũng xin lỗi thầy trụ trì ở đây là tại vì đôi khi thầy xin nói thì cái Phật tử á, khi mà thầy nói thật với các vị là thầy nói hết lòng của mình. Rồi các vị hiểu được bao nhiêu thì các vị hiểu. Các vị nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ chính, sai không quan trọng, nhưng mà phần thầy phải giữ cho thầy. Chứ như thầy nói các vị đâu, thầy trụ trì ở đây hiền thiện là phải giữ mà nó hiền thiện suốt cả cuộc đời. Dù các Phật tử có khen không khen thì thầy cũng hiền rồi. Đó. Cho nên là có gì trong một danh từ hoa hồng hương ý, cho dù tên chi, ai nói tên gì cũng sao, miễn thầy hiền thôi. Tại sao thầy nói câu nói đó? Tại vì thầy đi đâu, Phật tử nào quen biết không biết, không nghe thầy vẫn nghe những tin. Khi mà hỏi này, thầy hiền lắm, thầy bái phục chuyện hiền đó để học được. Bởi vì chưa ai nói thầy nếu hiền hết, tức là thầy còn giữ. Còn nghĩ không? Các bạn nghĩ không? mà nếu thầy học được cái hiền của thầy trường kỳ đây, thầy dám nói Phật tử là suốt cả đời chỉ học được cái đó, thầy cảm thấy mình thành thánh. Kẻ hiền chết thành thánh, ai không tu mình thành tự mình thành thánh. Nhưng mà sợ là mình không hiền, sợ cái đó, sợ cái chỗ mình hiền là hiền giả, rất là sợ. Cho nên thầy xin nói cho các Phật tử thông cảm với thầy khi thầy nói điều gì, xin hết lòng gỡ được Phật tử gì, đó là tất cả những tâm niệm vấn đề mình muốn gửi cho các vị. Thầy dừng lại đây, xin thầy hồi hướng này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đã hiểu khá đầy đủ, nhưng mà biết sử dụng cho thầy chứ. Thầy sẽ nói cho nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Đức Giảng Sư, cách đây hơn một ngàn cây số, nghĩ về Phật pháp, nghĩ về tiền đồ của Phật pháp, nghĩ về mạng mặt của Như Lai, nghĩ về thân thức cao dài của chư tổ tiền tổ, vì muốn thương minh tam bảo, vì muốn tam bảo được trường tồn tại thế gian này, vì muốn làm ngọn thánh hải đăng để thương minh cho Phật pháp, thầy bất từ bi nguyện thể theo lời thỉnh cầu của chúng con, kính cấp quan tâm về đạo tràng phước hậu, để mưa những trận pháp nhũ chúng con từng tự theo hướng đó mà thấm nhuần bát nhũ, gọi nhuần thân tâm. Thầy dạy cho chúng con nhận thức luận về đạo Phật, vì đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ siêu việt thế gian. Chúng con với những cái thân này, chức mọn, chức thân huệ thiện, hiểu thì cũng hiểu, nhưng hành thật là an thai. Vì trong kinh Phật cũng có dạy, sai chi hào ly, thất chi thiên lý, có nghĩa là chỉ sai một cơ hào mà phải mất đi 7.000 dặm. Hút thai là Phật pháp là một cái gì siêu thiệt của thế gian, là một cái gì cứu khổ cho chúng sanh mà chúng con khó mà cảm thấy. Tâm kinh khổ cũng vậy, thà là ngàn năm không ngộ khi không ly khai một ngày. Hôm nay thầy trao truyền cho chúng con những kinh nghiệm, những thực nghiệm, những gì mà thầy đã hành và thực hành theo lời Phật dạy, để trao truyền cho chúng con phát nguyện y giáo phụng hành, cố gắng thực hành theo lời thầy dạy và hành theo con đường của chư tổ chư Phật dạy, để được một cái vị vị đó là vị giải thoát mà cứu lấy chính mình và truyền đạt lại cho mọi người để cùng nhau hưởng cái vị giải thoát mà Đức Phật đã đại diện 2500 năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chúng Minh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chúng Minh. Chúng con thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật, nguyện cầu gia hộ cho đại đức vũ trụ ta và luôn làm cái ngọn hải đăng, và để cho chúng con nương theo thầy biết là trong thầy phát được ma từ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con thành tâm cúng dường đại đức Phật một giảng sư tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.